hữu thủ cử văn thù giả, lệ tiền xá lợi phất nghĩa. Xếp văn thù Bồ Tát đầu tiên có ý nghĩa biểu thị pháp, giống như 16 vị tôn giả trong phần trước. Vì trong phần thanh văn chúng ở trên, xá lợi phất, trí huệ đệ nhất được nêu tên đầu tiên. Trong hàng Bồ Tát cũng giống như vậy. Trong hết thảy các Bồ Tát, văn thù sư lợi đại diện cho trí huệ đệ nhất. Điều này nói rõ, nếu chẳng phải là người trí huệ bậc nhất, sẽ chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể tin tưởng bộ kinh này. Phàm ai có thể tin, nguyện, trì danh, cầu giảng sanh, đều là trí huệ bậc nhất. Nếu không có trí huệ đệ nhất, nói thật ra sẽ chẳng thể chọn lựa pháp môn này. Pháp môn này là pháp môn độc nhất thành Phật trong một đời. Chỉ có người trí huệ bậc nhất mới có thể chọn lựa, mới có thể tin nhận, phụng hành. Văn Thù và Phổ Hiền đều là Đại Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong hội Hoa Nghiêm, các ngài có địa vị giống như Quán Âm và Thệ Chỉ trong thế giới Cực Lạc. Vì ngài biểu thị ba pháp môn tính hành trí, tức là đại diện cho tính hạnh và trí. Còn Phổ Hiền Bồ Tát biểu thị nguyện và hạnh. Ngài Văn Thù là tính hạnh trí, biểu trưng ba môn ấy. Diệu thủ giả, tính giả, tính di dạng hạnh dạng đức, chi đầu thủ cố. Tính đứng đầu trong tu hành, chúng ta chẳng tin sẽ không thể nào tu được. Quý vị muốn tu hành, đầu tiên là quý vị nhất định tin tưởng. Tu hành siêng năng hay lười nhá, công phu sâu hay cạn, có quan hệ mật thiết với lòng tin. Quý vị tin sâu thì hạnh cũng sâu, sẽ tinh tấn chẳng lười biếng. Nếu lòng tin cạn cợt, hạnh nhất định cũng nông cạn, thường bị giải đãi. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tính di đạo nguyên công đức mẫu. Tính là cội nguồn nhập đạo, là mẹ của hết thảy các công đức. Chữ mẫu mang ý nghĩa tỷ dụ có thể sanh. Chỉ có tính mới có thể sanh ra vô lượng vô biên công đức. Vị Bồ Tát này có đức hiệu là Diệu Thủ, do mang ý nghĩa này. Dạng hạnh dạng đức, hạnh là nói về hạnh môn, đức là nói tới đức chân thật. Trong các kinh điển Đại Thừa, những điều Bồ Tát tu tập được gọi là lục độ vàng hạnh, như bố thí, trì giới, cho đến mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Nói vàng đức là như trong kinh thường nói: thường lạc ngã tịnh, pháp thân bát nhã giải thoát. Lại nữa, chúng ta thường đọc thấy các đức như thập lực, tứ vô ủy, 18 pháp bất cộng nơi quả địa Như Lai, cho đến các bộ kinh lớn thường nói vô lượng trăm ngàn đà la ni. Những điều ấy đều là nói đến đức chân thật. Đức chân thật chỉ có lòng tin mới có thể nhập. Vì thế nói tính năng tất đáo Như Lai địa, có thể thấy tính tâm vô cùng trọng yếu. Ba điều kiện tu hành trong pháp môn tịnh độ được gọi là ba tư lương. Thứ nhất là tính, tín nguyện trì danh. Do ba điều kiện ấy có thể sanh về tịnh độ. Diệu các tường giả, hạnh giả. Diệu các tường là nói về hạnh. Nương theo Phật Pháp để tu hành chắc chắn là các tường, nhất là nương theo Kinh Di Đà để tu hành. Kinh Thập Giáo Sanh dạy, hành nhân tức người nương theo pháp môn này để tu hành, trọn đủ tín nguyện hạnh, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. A Di Đà Phật phái khiển nhị thập ngũ vị Bồ Tát nhật dạ bảo hộ nhĩ. Quý vị có 25 vị Bồ Tát bảo hộ, lẽ nào có chuyện chẳng khác tượng? Vì thế hạnh môn này vô cùng đặc biệt thù thắng. Phật Địa Kim Ngôn: nhất thiết thế gian thân cận cúng dường, tán thán danh diệu các tượng. Lại nêu kinh luận để chứng thực: hết thảy thân cận cúng dường tán thán, đó là do diệu đức cảm ứng. Hữu chân đế dân, pháp sư Chân Đế là người đời Đường. Đây là một vị cao tăng Tây Vực đến Trung Quốc hành quả. Sư nói: ư oán thân trung, bình đẳng lợi ích, bất vi tổn não, danh diệu các tường. Oán thân bình đẳng, quyết chẳng tổn hại chúng sanh, quyết chẳng khiến cho chúng sanh dấy khởi phiền não. Đó là hạnh đại bi bình đẳng của Bồ Tát, nên gọi là diệu cát tường. Chúng ta đọc đến chỗ này, nói thật ra phải học theo, phải nghiêm túc học tập. Nói thật ra trong hết thảy thế gian, chúng ta khuyết thiếu thân cận cúng dường tán thán. Nói thật thà là chúng ta chẳng sốt sắng tu mười nguyện phổ hiện. Một người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đối với mười nguyện phổ hiện và thập hạnh của Ngài Văn Thù đều phải nên tu học. Chúng ta thấy Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu, các vị Bồ Tát, Văn Thù, Tỳ Kheo, hết thị đại chúng tham dự hội ấy, chẳng ai không tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chì Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chì Đức chính là mười đại nguyện vương. Vì thế sau khi đọc kinh ấy, chúng ta phải nắm được cương lãnh, phải hành, nỗ lực thực hiện. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng thường nói, làm được 100%, trong tương lai, quý vị giảng sanh Tây Phương Thị Vợi, quyết định là thượng phẩm thượng sanh. Làm được 90%, quý vị là thượng phẩm trung sanh. Làm được 80%, quý vị là thượng phẩm hạ sanh. Thượng phẩm hạ sanh cũng khá lắm. Tự Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sau 7 ngày hòa nở thấy Phật. Chúng ta phải tranh thủ điều này, vì thế phải sốt sắng thực hiện. Ở đây lời sớ cũng nêu ra ý nghĩa này. Chúng ta càng phải nên học tập chuyện oán thân bình đẳng này. Chúng ta thấy có kẻ oán người thân đều là hết sức bất bình đẳng. Đây là chướng ngại rất lớn. Nếu có thể từ oán thân bình đẳng mà tu tâm đại bi thanh tịnh và bình đẳng của chính mình, thì lúc chúng ta giảng sanh sẽ nắm chắc 100%. Trong sát na làm chung, quý vị chẳng bị chướng ngại. Vì sao? Quý vị thanh tịnh, bình đẳng, cho đến lúc ấy sẽ chẳng có gì không buông xuống được. Trong lòng sẽ chẳng có vướng mắc gì. Thậm chí người ta chạm vào thân thể quý vị cũng chẳng có phiền não. Bản thân bình đẳng mà. Vì thế lúc bình thường, chúng ta phải thật sự dốc công phu để có thể tránh khỏi những chướng ngại nảy sanh ngoài ý muốn khi giảng sanh. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới phải trọn đủ 3 điều kiện sau đây: phải có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Nhân duyên hiện thời của chúng ta nói thật ra là thù thắng hơn bất cứ thời đại nào. Năm kinh đồng thời tuyên giảng, nhân duyên ấy sâu xa. Lại nữa, giảng Di Đà Kinh sớ sao cùng ít, mà giảng yếu giải cùng ít. Thông thường các đạo tràng giảng kinh Di Đà nhằm ứng phó mà thôi. Giảng 7 ngày, giảng nửa tháng, những ý nghĩa trong ấy đều không thấu lộ được. giảng kinh Vô Lượng Thọ càng ít, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng chẳng nhiều. Đạo tràng chúng ta ba kinh đều thâm nhập, nghiên cứu, suy xét, nhân duyên ấy thù thẳng khôn sánh. Hiện thời tùy thuộc bản thân chúng ta, thiện căn phước đức ra sao? Thiện căn phước đức là gì? Thiện căn là tín giải. Quý vị có tin hay không? Quý vị có thể lý giải hay không? Tôi thật sự liễu giải, tôi tin tưởng. Nhưng quý vị phải biết, thiện căn có sâu hay cạn khác nhau. Tôi tin tưởng, tôi hiểu rõ, thiện căn chưa thể tính là sâu. Như thế nào mới được coi là sâu? Giống như chúng ta ở đây nghiên cứu bộ kinh này, cảnh giới của chúng ta mỗi lượt mỗi khác, từ chỗ này sẽ thấy thiện căn sâu hay cạn. Thí dụ như năm ngoái, tôi tính giải chẳng bằng năm nay, năm kia không bằng năm ngoái không bằng năm nay, năm nay lại nhất định chẳng bằng năm tới. Quý vị mới thấy tính giải đích xác có cạn hay sâu. Vì thế, thiện căn có cạn hay sâu khác nhau. Phước đức cũng có lớn hay nhỏ khác nhau. Phước đức là gì? Là phát nguyện và trì danh. Phát nguyện và trì danh cũng mỗi năm một khác. Năm ngoái nguyện lực chẳng mạnh mẽ như nguyện lực năm nay. Lòng tự tin năm ngoái chẳng khẳng định như lòng tự tin năm nay. Quý vị thấy phước đức mỗi năm lớn hay nhỏ khác nhau. Trì danh nói theo phương pháp thì mỗi năm một tinh thuần hơn. Câu Phật hiệu thật sự niệm rất hữu hiệu, rất có sức mạnh. Niệm Phật mỗi năm một tốt đẹp hơn. Đó là nói thiện căn phước đức quả thật có sâu cạn lớn nhỏ sai khác. Chúng ta chớ nên không chú ý, chớ nên nghĩ kinh Di Đà ta đã nghe một lần hiểu rồi, chẳng cần nghe nữa. Kể như quý vị có thiện căn có phước đức, nhưng thiện căn chưa đủ sâu, phước đức chưa đủ đầy. Tuy chúng ta có thiện căn phước đức nhân duyên, nhưng đối với ba phương diện thiện căn phước đức nhân duyên ắt đều phải khiến cho chúng mạnh hơn, tiếp tục tăng trưởng hơn không ngừng. Như vậy thì đến lúc báo tận, giảng sanh sẽ vô cùng thù thắng, phẩm vị tăng cao, chẳng luống uổng một đời này. Mong mọi người hãy đặc biệt lưu ý điều này.
Amen.